Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 8 tháng 11, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị phóng sự chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 từ mùng 6 đến mùng 7 hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với một số nhận định của Đức Cha Guy Paul Nushaim, giám mục giáo phận Sác Ba bên Liban, và Đức Cha Michael Ibrahim, giám mục đặc trách 40.000 tín hữu Công giáo Hy Lạp Menkit sống bên Canada. Sau đó chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ thuật lại chứng từ về một linh hồn luyện ngục được phép hiện về đền bù tội lỗi và xin các nữ đan sĩ Clarisse cầu nguyện suốt 40 năm trời. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị mục Theo Gót Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng Chủ nhật hôm qua mùng 7 tháng 11 là một ngày trọng đại trong lịch sử Tổng giáo phận Barcelona lớn thứ hai tại Tây Ban Nha, với thánh lễ thánh hiến đền thờ Thánh Gia, một kiệt tác về kiến trúc của miền Catalonia nổi tiếng trên thế giới, được kiến trúc sư Antoni Gaudí khởi công cách đây 128 năm và dự kiến sẽ hoàn tất trong vòng 15 hoặc là 16 năm nữa khi tất cả 18 ngọn tháp được dựng lên, trong đó có 12 tháp dâng kính 12 tông đồ, 4 tháp dành cho 4 thánh sử phúc âm, 1 tháp dâng kính Đức Trinh Nữ Maria và 1 ngọn tháp cao nhất 170 mét dâng kính Chúa Giêsu. Cho đến nay mới có 2 mặt tiền đền thờ được hoàn thành, đó là mặt tiền diễn tả sự Giáng sinh của Chúa Giêsu Kitô và mặt tiền cuộc khổ nạn của Ngài, trong khi mặt tiền thứ 3 về vinh quang phục sinh còn phải được kiến thiết. Lúc 9 giờ sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã dùng xe bọc kính từ tòa Tổng giám mục Barcelona tiến về đền thờ Thánh Gia. Dọc đường dài 6 cây số cũng có hàng chục ngàn tín hữu và dân chúng đứng hai bên đường để chào mừng Đức Thánh Cha, giống như tại thành phố Santiago de Compostela hôm thứ Bảy vừa qua. Khi đến đền thờ, Ngài đã được Quốc vương Juan Carlos và Hoàng hậu Sofia chào đón. Các vị đã hội kiến sau đó với nhau tại bảo tàng viện của đền thờ trước khi chuẩn bị thánh lễ. Vì chỉ có gần 7.000 người được ở trong thánh đường, nên lối nửa triệu tín hữu khác tham dự thánh lễ tại các quảng trường và đường phố bên ngoài nhà thờ nhờ 33 màn hình khổng lồ. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 1.100 tư tế, trong đó có hàng trăm giám mục Tây Ban Nha và nước ngoài. Hiện diện trong thánh đường có 450 tu sĩ nam nữ và 2.100 giáo dân đại diện các giáo xứ trong giáo phận. Phần thánh ca do 600 ca viên đảm trách. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đặt câu hỏi:
"Che facciamo al dedicare questo templo nel corazon del mondo?" Ante la mirada di ossi de los hombres, en un humilde y gozoso acto de fe, levantamos una inmensa mole de materia.
Thánh hiến đền thờ này có nghĩa là gì? Giữa lòng thế giới, trước cái nhìn của Thiên Chúa và loài người, trong một hành vi đức tin khiêm tốn và vui mừng, chúng ta đã dựng lên một khối lượng vật chất vô biên, kết quả của thiên nhiên và nỗ lực khôn lường của trí tuệ con người, kiến thiết công trình nghệ thuật này. Đây là một dấu chỉ hữu hình về Thiên Chúa vô hình, mà những ngọn tháp cao vút này như những mũi tên chỉ cho thấy sự tuyệt đối của ánh sáng, đấng là ánh sáng, là chiều cao cả và là chính vẻ đẹp. Trong bối cảnh này, kiến trúc sư Gaudí đã muốn liên kết nguồn hứng ông nhận được từ ba cuốn sách lớn mà ông nuôi dưỡng như một người, một tín hữu và một kiến trúc sư. Đó là cuốn sách Thiên nhiên, Kinh thánh và sách Phụng vụ. Qua đó, ông nối kết thực tại thế giới và lịch sử cứu độ như được kể lại cho chúng ta trong Kinh thánh và hiện diện trong Phụng vụ. Ông đã thực hiện điều mà ngày nay là một trong những công tác quan trọng nhất, đó là vượt thắng sự tách biệt giữa lương tâm con người và lương tâm Kitô, giữa cuộc sống ở trần thế chóng qua này và sự cởi mở đối với đời sống vĩnh cửu, giữa vẻ đẹp của vạn vật và Thiên Chúa đấng là chính vẻ đẹp. Antoni Gaudí không thực hiện tất cả những điều đó bằng lời nói, nhưng bằng những viên đá, những đường nét, mặt bằng và chiều thẳng. Thực vậy, vẻ đẹp chính là một nhu cầu lớn của con người, là căn cội từ đó nảy sinh thân cây hòa bình và những hoa trái hy vọng của chúng ta. Vẻ đẹp cũng biểu lộ Thiên Chúa, vì như Ngài, công trình đẹp đẽ chính là một sự nhưng không tinh tuyền, mời gọi tự do và tước bỏ sự ích kỷ. Từ những nhận xét trên đây, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy quan tâm đến một nền tảng tối hậu của mọi công trình là chính Chúa Giêsu Kitô. Ngài nói, Thánh Phaolô đã nói trong bài đọc thứ hai, trích từ thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, mỗi người hãy chú ý đến cách thức mình xây dựng. Thực vậy, không ai có thể đặt một nền móng khác với nền tảng đã có là Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu chính là tảng đá nâng đỡ toàn thế giới, duy trì sự gắn bó hòa hợp của giáo hội và gồm tóm tất cả những chinh phục của nhân loại trong sự thống nhất chung kết. Trong Ngài chúng ta có lời và sự hiện diện của Thiên Chúa, và từ Ngài giáo hội nhận lãnh chính sự sống, đạo lý và sứ mạng của mình. Giáo hội không có sự kiên vững từ mình, giáo hội được kêu gọi trở thành dấu chỉ và dụng cụ của Chúa Kitô trong sự ngoan ngoãn hoàn toàn tuân phục Chúa và phục vụ mệnh lệnh của Ngài. Chỉ có Chúa Kitô duy nhất thiết lập giáo hội duy nhất, Ngài là đá tảng mà niềm tin của chúng ta dựa vào. Dựa trên niềm tin ấy, chúng ta cùng nhau chứng tỏ cho thế giới tôn nhan Thiên Chúa, đấng là tình thương và là vị duy nhất có thể đáp ứng khát vọng, mong được sung mãn của con người. Đây chính là một nghĩa vụ lớn lao, nghĩa vụ chứng tỏ cho mọi người thấy Thiên Chúa là Thiên Chúa của hòa bình, chứ không phải của bạo lực, của tự do, chứ không phải của cưỡng bách, của hòa hợp, chứ không phải bất thuận. Theo nghĩa đó, tôi tin rằng việc thánh hiến nhà thờ thánh gia này trong một thời đại mà con người tự phụ xây dựng cuộc sống không cần Thiên Chúa, như thể Chúa chẳng có gì để nói với con người, đây thực là một biến cố rất ý nghĩa. Tiếp tục bài giảng trong thánh lễ thánh hiến đền thờ thánh gia ở Barcelona, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu về nghĩa vụ bảo vệ sự sống con người. Ngài nói,
esta afirmación de Dios lleva consigo la suprema afirmación y tutela de la dignidad de cada hombre y de todos los hombres.
Lời quả quyết này về Thiên Chúa kéo theo sự khẳng định tột đỉnh và bảo vệ phẩm giá của mỗi người và tất cả mọi người. Anh em không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa sao? Đền thờ của Thiên Chúa là thánh thiêng, anh chị em cũng vậy. Ở đây, chân lý và phẩm giá Thiên Chúa được liên kết với sự thật và phẩm giá con người. Khi thánh hiến bàn thờ của thánh đường này và ý thức Chúa Kitô chính là nền móng của thánh đường, chúng ta trình bày cho thế giới Thiên Chúa là bạn của con người, và chúng ta mời gọi mọi người hãy trở thành bạn của Thiên Chúa. Như giai thoại ông Gia Kêu mà bài tin mừng hôm nay nói tới, nếu con người để cho Thiên Chúa đi vào cuộc sống của mình và trong thế giới, nếu họ để Chúa Kitô sống trong tâm hồn, thì họ sẽ không hối hận, trái lại, họ sẽ cảm nghiệm niềm vui chia sẻ chính cuộc sống của mình, vì họ là người được đón nhận tình thương vô biên của Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến chủ đích của những người bảo trợ việc xây cất đền thờ thánh gia này. Họ muốn tỏ cho thế giới thấy tình thương, lao công và việc phục vụ được sống trước mặt Thiên Chúa như thánh gia Nazareth đã sống. Ngài nhận xét rằng, hoàn cảnh sống ngày nay đã biến đổi sâu xa và người ta đã đạt được những tiến bộ rất lớn trong các lĩnh vực kỹ thuật, xã hội và văn hóa. chúng ta không thể hài lòng với những tiến bộ ấy. Chúng ta còn phải luôn nghĩ đến những tiến bộ về mặt luân lý, như sự quan tâm, bảo vệ và giúp đỡ gia đình. Vì tình yêu quảng đại và không thể phân ly giữa một người nam và một người nữ là khung cảnh hữu hiệu và là nền tảng sự sống con người, trong khi được cưu mang, sinh ra và lớn lên và kết thúc tự nhiên. Nơi nào có tình thương và lòng chung thủy, thì nơi đó tự do đích thực được nảy sinh và trường tồn. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, giáo hội cổ võ những biện pháp kinh tế xã hội để phụ nữ có thể được thể hiện mình trọn vẹn tại gia cũng như trong nơi làm việc, để người nam và người nữ kết hiệp với nhau trong hôn nhân và hợp thành một gia đình được nhà nước quyết liệt nâng đỡ, và để sự sống của những người con được bảo vệ như thánh thiêng và bất khả xâm phạm từ lúc mới thụ thai, để sự sinh sản được quý chuộng, đề cao giá trị và được nâng đỡ về mặt pháp lý, xã hội và lập pháp. Vì thế, giáo hội chống lại bất kỳ hình thức nào chối bỏ sự sống con người và ủng hộ những gì cổ võ trật tự tự nhiên trong khuôn khổ định chế gia đình. Thánh lễ được tiếp tục với kinh Tin Kính và nghi thức thánh hiến nhà thờ. Tổng đoàn hát kinh cầu các thánh rồi Đức Thánh Cha sức dầu bàn thờ, trong khi 12 hồng y giám mục đi sức dầu các tường nhà thờ. Rồi Đức Thánh Cha xông hương bàn thờ và thắp sáng thánh đường. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã khánh thành nhà nguyện mình Thánh Chúa trước khi Đức Hồng y Sistak, Tổng giám mục Barcelona sở tại, đọc tông sắc của Đức Thánh Cha nâng nhà thờ Thánh Gia lên hàng tiểu vương cung Thánh Đường. Thánh lễ kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ, tiếp đó Đức Thánh Cha đã tiến ra cửa Giáng sinh của Thánh Đường để cùng các tín hữu tụ tập ở quảng trường bên ngoài đọc kinh truyền tin. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến giáo huấn của Chúa Giêsu con Thiên Chúa về phẩm giá và giá trị của hôn nhân và gia đình, hy vọng của nhân loại, trong đó sự sống được đón nhận từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Chúa cũng dạy chúng ta rằng toàn thể giáo hội khi lắng nghe và mang lời Chúa ra thực hành thì được trở thành gia đình của Chúa, và hơn nữa, Chúa đã để lại cho chúng ta sứ mạng trở thành hạt giống huynh đệ được gieo vào mọi tâm hồn, nuôi dưỡng niềm hy vọng. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã về tòa tổng giám mục giáo phận Barcelona để dùng bữa với các hồng y giám mục. Ban chiều vào lúc quá 5 giờ, Ngài đã đến thăm trung tâm xã hội Chúa Hài Đồng Giê-xu của tổng giáo phận Barcelona, rồi Ngài ra phi trường. Tại đây, Đức Thánh Cha đã có cuộc hội kiến ngắn với Thủ tướng José Zapatero và được quốc vương Juan Carlos tiễn biệt. Ngài đã về đến Roma lối 9 giờ tối hôm qua, kết thúc tốt đẹp cuộc viếng thăm thứ 18 tại nước ngoài, và cũng là chuyến viếng thăm mục vụ cuối cùng trong năm nay. Trong buổi phát ngày mai, chúng tôi sẽ tường thuật chi tiết cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha chiều hôm qua tại Trung tâm Xã hội Chúa Giêsu Hài Đồng, nơi săn sóc lối 250 trẻ em khuyết tật, tiếp đến là nghi thức tiễn biệt Đức Thánh Cha tại phi trường Barcelona, cùng với một số phản ứng về chuyến viếng thăm của Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi một số nhận định của Đức Cha Guy Paul Nujaim, giám mục giáo phận Sakba bên Liban, và Đức Cha Michael Ibrahim Ibrahim, giám mục đặc trách 40.000 tín hữu Công giáo Hy Lạp Menkit sống bên Canada.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Chúa Nhật 24 tháng 10 vừa qua, Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông đã kết thúc với thánh lễ đồng tế trọng thể do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chủ sự trong đền thờ Thánh Phêrô. Trong hai tuần họp, các nghị phụ đã có dịp phát biểu, trao đổi và thảo luận với nhau về các vấn đề và thách đố mà các giáo hội vùng Trung Đông đang phải đương đầu hiện nay.
Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức cha Wipol Nushaim, giám mục giáo phận Sakba bên Liban và là đại diện Đức Thượng Phụ Maronit Liban, và Đức cha Mikael Ibrahim Ibrahim, giám mục đặc trách 40.000 tín hữu Công giáo Hy Lạp Menkit sống bên Canada. Thưa Đức cha Nushaim, Thượng Hội đồng Giám mục vùng Trung Đông vừa qua quy tụ các thượng phụ, giám mục và đại biểu của nhiều giáo hội Công giáo theo các lễ nghi khác nhau hiện diện trong vùng Trung Đông. Vậy làm thế nào để tạo các điều kiện thuận lợi cho một sự hiệp nhất lớn hơn giữa các giáo hội khác nhau như thế ạ?
Chúng ta phải nhớ rằng trong các thế kỷ đầu, giáo hội đã được tổ chức theo phẩm trật năm thủ lãnh. Trước hết là Đức Giáo Hoàng của Giáo hội Roma, tiếp đến là các thượng phụ Constantinople, Alexandria, Antioquia và Jerusalem. Ngày nay tình hình đương nhiên khác hẳn, vì dọc dài các thế kỷ đã có các tòa thượng phụ khác được thiết lập. Nhưng tôi tin rằng các thượng phụ Đông Phương duy trì một vai trò quan trọng bên trong giáo hội đại đồng, đặc biệt trong nhãn quan của cuộc đối thoại đại kết. Khi sống sự hiệp thông với giáo hội Roma trong niềm trung thành với truyền thống Đông Phương, chúng tôi được mời gọi làm cho cuộc đối thoại giữa các Kitô hữu trở thành mạnh mẽ và hữu hiệu hơn.
Thưa Đức cha, vùng Trung Đông bao gồm nhiều giáo hội Công giáo với nhiều lễ nghi riêng và các trật tự riêng, nhưng thường có tính cách khép kín và ít cộng tác với nhau. Như vậy thì phải làm gì để tạo thuận lợi hơn cho sự hiệp nhất giữa các giáo hội Công giáo Trung Đông ạ?
Việc bảo vệ truyền thống và căn tính riêng phải đi song song với tinh thần hiệp thông. Trái lại, thường khi tinh thần đối thủ thống trị gây thiệt hại cho sứ mệnh của giáo hội duy nhất và thánh thiện.
Đức cha muốn nói về điều gì vậy ạ?
Quý vị hãy coi, trong ngàn năm thứ nhất, một giáo phận chỉ có một giám mục. Ngày nay trái lại, trong cùng một vùng đất có nhiều giám mục thuộc các giáo hội khác nhau thi hành quyền bính. Chẳng hạn giáo phận của tôi có tới 5 giám mục. Ý thức được vấn đề này, chúng tôi đã quyết định thành lập một hội đồng giám mục với một vị chủ tịch và các giám mục thay phiên nhau làm chủ tịch, mỗi nhiệm kỳ là 3 năm. Củng cố các cơ cấu hiệp thông thôi chưa đủ, cần phải thành lập các cơ cấu mới nữa. Các Kitô hữu bên Trung Đông sống rải rác cách xa nhau và có nguy cơ trở thành vô nghĩa, không có tiếng nói. Tuy nhiên, chúng tôi đã có kinh nghiệm mục vụ chung và các chủng viện duy nhất huấn luyện các ứng sinh linh mục thuộc nhiều giáo hội khác nhau. Và đây là con đường phải tiếp tục theo đuổi.
Thưa Đức cha, khác với các giáo hội theo lễ nghi Latin, các giáo hội Công giáo Đông Phương có luật cho phép các linh mục có gia đình. Thế thì đây là một lợi điểm hay là một điều què quặt ạ?
Linh mục có gia đình có lợi điểm đâm rễ sâu trong một vùng đất nhờ các liên hệ gia đình. Nhưng phải công nhận rằng các linh mục có gia đình trên thực tế ít sẵn sàng hơn các linh mục độc thân. Nhưng các linh mục có gia đình cũng như các linh mục độc thân đều có chỗ đứng trong giáo hội Đông Phương của chúng tôi, tùy theo ơn gọi cá nhân. Tôi chẳng hạn, tôi đã lựa chọn sống độc thân, vì đối với tôi, việc hoàn toàn sẵn sàng cho công tác mục vụ là điều quan trọng.
Các Kitô hữu Liban sống các tương quan với tín hữu Hồi như thế nào, thưa Đức cha?
Cho tới cách đây 50 năm, các Kitô hữu chiếm đa số tại Liban, tới 70% trên tổng số dân. Nhưng ngày nay thì chỉ còn có được 30%. Sự kiện này không chỉ có ảnh hưởng trên bình diện chính trị, mà cũng có ảnh hưởng trên bình diện mục vụ nữa. Giáo hội đã mất lòng hăng say truyền giáo, có nguy cơ khép kín trong chính mình, trong một viễn tượng thuần túy sống còn. Nhưng điều này tùy thuộc chúng tôi nhiều hơn là tùy thuộc người Hồi giáo. Lòng đạo hạnh của người Hồi giáo là một kích thích đối với các Kitô hữu.
Điều Đức cha trình bày trên đây cũng có giá trị đối với Hồi giáo Shiite của tổ chức Hezbollah hay sao ạ?
Khi nói tới tổ chức Hezbollah như là một phong trào Hồi giáo cực đoan, thì phải chú ý là nó không giống như tổ chức Hồi khủng bố Al-Qaeda. Có một cuộc đối thoại văn hóa, chúng tôi đã cùng nhau tổ chức một hội nghị về ý niệm tử đạo và chứng tá. Điều này không hủy bỏ thái độ bất đồng chính trị hoàn toàn của chúng tôi đối với tổ chức Hezbollah, là một đảng được vũ trang hơn là quân đội chính phủ và vâng phục một quyền bính ở nước ngoài.
Sau đây là một số nhận định của Đức cha Mikael Ibrahim Ibrahim, giám mục đặc trách 40.000 tín hữu Công giáo Hy Lạp Menkit sống bên Canada. Đức cha Ibrahim năm nay 48 tuổi, đã từng sống tại Hoa Kỳ trong 20 năm và từ 7 năm qua là giám mục tại Montreal, đặc trách mục vụ cho khoảng 40.000 tín hữu Công giáo Menkit. Giáo hội Công giáo Menkit có khoảng 2 triệu tín hữu, hơn phân nửa sống tại các nước ngoài vùng Trung Đông. Thưa Đức cha Ibrahim, Thượng hội đồng giám mục Trung Đông đã nhấn mạnh nhiều trên sự kiện các Kitô hữu cần phải ở lại trong vùng Trung Đông. Có hy vọng là tình hình bắt đầu thay đổi hay không ạ?
Chắc chắn là cần phải giúp họ ở lại rồi, nhưng đảng khác cũng cần nhớ rằng thay đổi quốc gia sinh sống cũng là một quyền căn bản của con người, một nguyên tắc tự do. Các tín hữu Kitô di cư ra khỏi vùng Trung Đông thường khi cũng là một hỗ trợ kinh tế rất lớn cho những người còn ở lại. Vì thế thật là vô ích khi than van rằng Kitô hữu phải ở lại trong vùng Trung Đông nếu chúng ta không thành công trong việc cụ thể hóa các khích lệ đúng đắn của chúng ta. Cần phải đưa ra một loạt các sáng kiến giúp các cộng đoàn Kitô hữu Trung Đông có được một cuộc sống xứng đáng hơn, tự do và an ninh hơn. Chẳng hạn trước hết tôi nghĩ tới việc giáo dục. Các giáo hội của chúng tôi đã làm rất nhiều trong lĩnh vực này, nhưng có thể làm nhiều hơn nữa. Mục đích là để giúp cho mọi gia đình trong các cộng đoàn của chúng tôi có thể gửi con cái họ tới trường Kitô. Đây là một bước tiến định đoạt đối với tương lai trưởng thành của các cộng đoàn Kitô Trung Đông.
Thế các chính trị gia có thể làm được gì không thưa Đức cha?
Riêng cá nhân tôi không tin tưởng nhiều lắm. Lý do là vì các chính quyền và các tổ chức quốc tế có lịch trình hoạt động riêng của họ. Trong đó các vấn đề của các nhóm thiểu số tôn giáo chắc chắn không đứng hàng đầu đâu. Tuy nhiên, Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông cũng đã không quên kêu gọi các giới lãnh đạo chính trị và tổ chức Liên Hiệp Quốc chú ý tới các vấn đề này. Chúng ta hãy chờ xem.
Thưa Đức cha đã sống tại Hoa Kỳ gần 20 năm và biết rõ tình hình của các anh chị em Kitô Trung Đông di cư. Thế thì Đức cha nhận thấy tình hình sinh sống của họ ra sao ạ?
Tôi thường gặp gỡ tín hữu và họ nói với tôi rằng chúng con đã trốn chạy bạo lực và các cuộc bách hại trên quê hương, nhưng ở đây chúng con đang gặp một vấn đề mà chúng con đã không bao giờ tưởng tượng ra. Đó là chúng con đang mất đi con cái của chúng con. Chúng không còn tha thiết gì với các truyền thống của chúng con nữa, và chúng bỏ giáo hội. Các tín hữu Kitô Trung Đông đang đau khổ vì hai thực tại trái nghịch nhau. Một đàng họ đau khổ vì phải sống xa quê hương. Đảng khác, họ phải làm tất cả mọi sự để hội nhập vào xã hội Tây Phương, bị chủ thuyết duy đời thống trị, từ đó phát xuất ra tâm tình bất lực và bị tước đoạt của họ.
Như thế, Đức cha trả lời cho họ như thế nào ạ?
Tôi khuyến khích họ duy trì sống động truyền thống. Nó là điều quan trọng nhưng không đủ để trao lại sức sinh động cho đức tin. Vì thế tôi đã nhắc tới vai trò quan trọng của việc giáo dục. Đó là chưa kể tới một khó khăn khác nữa mà Kitô hữu Đông Phương gặp phải, đó là khó khăn trong cuộc sống nội bộ của giáo hội. Trong tình trạng phân tán và thường khi quá xa cách giữa các nơi ở và các nhà thờ Menkit, rất nhiều tín hữu của chúng tôi lui tới các nhà thờ Công giáo lễ nghi Latin. Và tôi phải lấy làm tiếc mà nói rằng Kitô giáo Tây Phương không hiểu biết gì về các giáo hội Công giáo Đông Phương. Vì thế căn tính đặc thù của chúng tôi bị chối bỏ. Và xảy ra là các thiếu niên của chúng tôi phải chịu phép thêm sức lại theo thói quen của giáo hội Công giáo Latin, cả khi họ đã lãnh nhận bí tích này theo lễ nghi Menkit. Hiệp nhất trong khác biệt là một khẩu hiệu rất gợi ý, nhưng thực tại lại hơi khác. Do đó, Thượng hội đồng giám mục Trung Đông đã gặt hái một thành công đầu tiên, đó là khiến cho các Kitô hữu Tây Phương hiểu biết các Kitô hữu Đông Phương hơn một chút.
Vừa rồi là một số nhận định của Đức cha Wipol Nushaim, giám mục giáo phận Sakba bên Liban, và Đức cha Mikael Ibrahim Ibrahim, giám mục đặc trách 40.000 tín hữu Công giáo Hy Lạp Menkit sống bên Canada. Sau đây, Mai Anh và Hà Thanh Bình xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua dư luận công giáo đã xúc động về vụ thảm sát các tín hữu công giáo nghi lễ Syria ở Iraq. Chiều Chủ nhật 31 tháng 10, một nhóm 8 tên khủng bố thuộc tổ chức Al-Qaeda đã đột nhập vào khuôn viên nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Cứu Độ của Giáo hội Công giáo Syria ở thủ đô Baghdad, bắn chết một linh mục và bắt giữ hàng trăm tín hữu làm con tin, để đòi trả tự do cho một số phụ nữ Hồi giáo mà họ cho là đang bị giữ tại đan viện Khop ở Ai Cập. Đến 9 giờ tối, các lực lượng an ninh Iraq tấn công vào nhà thờ để giải thoát các con tin. Kết quả là có 58 người thiệt mạng và 70 người bị thương. Trong số các nạn nhân có 3 linh mục, 10 phụ nữ, 8 trẻ em và 8 tên khủng bố. Con số người chết có thể gia tăng vì có nhiều người bị thương rất nặng. Đức Thánh Cha mạnh mẽ lên án vụ thảm sát này. Ngỏ lời với các tín hữu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày lễ các thánh mùng 1 tháng 11, Đức Thánh Cha nói, tối hôm qua, trong một vụ khủng bố rất trầm trọng tại nhà thờ chính tòa công giáo Syria ở Baghdad, đã có hàng chục người chết và bị thương, trong đó có vài linh mục và một nhóm tín hữu đang tham dự thánh lễ Chủ nhật. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân của bạo lực vô lý này. Nó càng tàn bạo hơn vì giáng vào những người vô tội tụ tập trong nhà Chúa, là nhà tình thương và hòa giải. Ngoài ra tôi cũng bày tỏ sự gần gũi quý mến với cộng đoàn Kitô lại bị đánh. Và tôi khuyến khích các vị mục tử và tất cả các tín hữu hãy can đảm và kiên vững trong niềm hy vọng. Sau cùng, đứng trước các vụ bạo lực tàn ác tiếp tục sâu xé các dân tộc ở Trung Đông, tôi muốn lặp lại lời kêu gọi khẩn thiết cho hòa bình. Hòa bình là hồng ân của Thiên Chúa, nhưng cũng là kết quả cố gắng của những người thiện chí, của các tổ chức quốc gia và quốc tế. Tất cả hãy hiệp lực để chấm dứt mọi bạo lực.
Hôm 1 tháng 11, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Francis Chuligat, đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt nạn kỳ thị chống lại các tín hữu Kitô. Trong bài tham luận tại Ủy ban thứ ba của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về vấn đề kỳ thị chủng tộc và bất bao dung về tôn giáo sau vụ thảm sát các tín hữu công giáo Syria ở Iraq, Đức Tổng giám mục Chuligat cho biết Ngài biết rõ một số nạn nhân trong vụ này vì đã từng làm sứ thần tòa thánh tại Iraq và Jordani từ năm 2006. Ngài cũng than phiền rằng, ngày nay, tại nhiều nơi trên thế giới, các tín hữu Kitô vẫn không được tự do cầu nguyện trong cộng đoàn. Họ là những người nam nữ và trẻ em bị cấm cản trong việc tìm Chúa. Đức Tổng giám mục lấy làm tiếc vì bản tường trình của đại diện đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về vấn đề này không nói đến số phận của nhiều tín hữu Kitô bị buộc phải rời bỏ gia cư, bị tra tấn, bỏ tù, sát hại hoặc bị cưỡng bách từ bỏ đức tin để theo một đạo khác. Đức Tổng giám mục Chuligat kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng làm ngơ trước những tình trạng như thế, một tình trạng đòi các vị lãnh đạo quốc gia và quốc tế cấp thiết quan tâm để bảo vệ quyền tự do tôn giáo của các cá nhân và cộng đoàn. Ngài nói, hy vọng của nhân loại mong được tiến bộ, vốn là trọng tâm của tổ chức Liên Hiệp Quốc này, sẽ không thể thành tựu bao lâu những lạm dụng chống các tín hữu còn kéo dài. Các lạm dụng đó phải được chấm dứt ngay từ bây giờ.
Nhiều hội đồng giám mục trên thế giới đã liên đới với các tín hữu Kitô tại Iraq và cả hội đồng đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ cũng nghiêm khắc lên án vụ thảm sát này. Mục sư Olaf Fitzway, tổng thư ký hội đồng đại kết, một tổ chức quy tụ khoảng 440 giáo hội Kitô không công giáo, đã lên án hành vi khủng bố các tín hữu Kitô tại nhà thờ Sayyidat An-Nezat ở Baghdad, và chân thành chia buồn liên đới với những người bị mất người thân yêu, đồng thời cầu nguyện cho những người bị thương sớm được bình phục. Mục sư Thoát người Na Uy cho biết, các giáo hội thành viên hội đồng đại kết rất xúc động vì tình trạng đau khổ của các tín hữu Kitô ở Iraq tiếp tục kéo dài, và liên đới với tất cả các giáo hội tại nước này đang phải trải qua thời kỳ sóng gió, làm chứng về tình thương và an bình của Thiên Chúa trong Chúa Kitô, dù sống giữa những oán thù và gây hấn.
Hôm mùng 3 tháng 11 đã có lễ khánh thành đại chủng viện đầu tiên được xây cất tại Cuba từ khi Đảng Cộng sản lên nắm chính quyền tại nước này hồi năm 1959. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đặc biệt chào mừng biến cố này và cảm ơn chính quyền Cuba. Lập trường trên đây của Ngài được trình bày trong điện văn Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, gửi đến Đức Hồng Y Jaime Lucas Ortega, Tổng giám mục giáo phận La Habana. Đức Thánh Cha cầu mong rằng biến cố khánh thành này là một dấu hiệu nói lên sự tái quyết tâm trong việc đào tạo các chủng sinh về mặt nhân bản, tu đức và trí thức. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các linh mục và chủng sinh ngày càng có những tâm tình của Chúa Kitô mục tử nhân lành qua việc chăm chỉ cầu nguyện, học hành nghiêm túc và khiêm tốn lắng nghe lời Chúa, cử hành các bí tích một cách xứng đáng và can đảm làm chứng về tình yêu Chúa như những môn đệ đích thực và thừa sai của tin mừng cứu độ. Lễ khánh thành trụ sở mới của Đại chủng viện La Habana cách thủ đô 50 cây số đã được cử hành trọng thể trước sự hiện diện của Chủ tịch nhà nước Cuba Raúl Castro, nhiều quan chức chính phủ, giáo quyền công giáo và lối 300 khách mời, trong đó có phái đoàn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Hội hiệp sĩ Colombo. Đại chủng viện mới có thể tiếp nhận khoảng 100 người trên khu đất rộng 22 hectare. Chủng viện bắt đầu hoạt động từ năm tới và thay thế chủng viện cũ, vốn là một tu viện cổ kính thời thuộc địa ở trung tâm La Habana.
Trước khi kết thúc chương trình, Kim Loan xin gửi đến quý vị chứng từ về một linh hồn luyện ngục được phép hiện về để đền bù tội lỗi, và xin các nữ đan sĩ Clarit cầu nguyện suốt 40 năm trời.
Cách đây đúng 91 năm, lúc 4 giờ 45 phút sáng ngày 9 tháng 11 năm 1919, một linh hồn luyện ngục hiện về thông báo đã được giải thoát khỏi lửa luyện hình, sau đúng 40 năm trời bị giam cầm. Câu chuyện xảy ra tại đan viện San Leonardo của các nữ tu kính Clarisse ở Montefalco thuộc miền trung Bắc nước Ý. Câu chuyện minh chứng luyện ngục có thật, cùng lúc diễn tả phép công thẳng đi kèm lòng nhân hậu bao la vô bờ bến của Thiên Chúa là Cha. Ngày 13 tháng Giêng năm 1915, một trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Montefalco, khiến toàn đan viện San Leonardo bị lung lay rung động. Rất may là các nữ tu kính Clarisse không hề hấn gì. Ngay hôm sau, các nữ đan sĩ bắt đầu tuần cấm phòng thường niên. Cuối tuần tĩnh tâm năm đó, toàn thể các nữ tu đồng lòng hiệp ý quyết định dâng trọn lao nhọc, đau khổ, kinh nguyện và các việc lành đạo đức thi hành trong suốt cuộc đời với mục đích làm vinh danh Thiên Chúa và cứu thoát các linh hồn nơi luyện hình. Ý chỉ này hẳn làm đẹp lòng Thiên Chúa từ bi nên Ngài đã cho phép câu chuyện sau đây xảy ra. Lúc 7 giờ rưỡi sáng ngày 2 tháng 9 năm 1918, có tiếng chuông reo ở phòng thánh. Mẹ Maria Teresa di Gesù liền đến xem. Mẹ vừa là bề trên vừa là người phụ trách phòng thánh, nơi có chiếc bàn quay của đan viện để liên lạc với bên ngoài và nhận các vật dâng cúng của các tín hữu. Sau lời chào thường lệ ngợi khen Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria của mẹ bề trên, thì có tiếng nói vừa bi ai vừa cay đắng đáp lại rằng: "Tôi phải để lại đây của bố thí này." Đó là tờ giấy bạc 10 lia của thời bấy giờ, tức là tương đương với giá trị 200 euro của ngày nay. Khi mẹ bề trên hỏi danh tánh thì tiếng nói trả lời không cần phải biết tên tuổi. Đây là lần xuất hiện đầu tiên trong tổng số 28 lần. Các cuộc viếng thăm sau đó đi kèm tờ giấy bạc 10 lia khiến các nữ tu kính đơn sơ nghĩ rằng có lẽ vì ân nhân không muốn tỏ lộ danh tánh. Mãi đến hơn nửa năm sau, vào ngày 11 tháng 4 năm 1919, mới bắt đầu có những dấu hiệu khác thường. Hôm ấy, khi nghe tiếng chuông báo hiệu như thường lệ, mẹ bề trên đi ra phòng thánh cùng với hai nữ tu khác. Tiếng nói từ bên ngoài cất lên rằng: "Tôi để lại đây của dân cúng này để cầu cho một người quá cố." Mẹ bề trên liền mở cửa chiếc bàn quay nhỏ để lấy tờ giấy bạc, nhưng mẹ ngạc nhiên biết bao khi hai nữ tu cùng đứng với mẹ chỉ trông thấy tờ giấy bạc nhưng không hề nghe có tiếng nói. Lần kéo chuông sau đó, mẹ bề trên không đích thân ra phòng thánh nhưng bảo một chị khác đi thay. sau lời chào ngợi khen Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria của nữ tu, thì không có tiếng đáp lại, cũng không có tờ giấy bạc 10 lia. Thế nhưng sáng ngày hôm sau thì xuất hiện tờ giấy bạc 10 lia như thường lệ. Các cuộc viếng thăm của người khách lạ bỗng trở thành bí ẩn đối với các nữ tu kính Clarisse đang viện San Leonardo ở miền trung Bắc nước Ý. Ngày 16 tháng 9 năm 1919, tiếng chuông phòng thánh lại reo vang sau khi các nữ tu đã cẩn thận đóng kín các cửa ra vào và cửa nhà nguyện nơi có phòng thánh nối liền. Lúc ấy là 9 giờ 15 phút tối, mẹ bề trên liền đi ra phòng thánh với một chị khác. Không có tiếng nói nhưng chỉ có tờ giấy bạc 10 lia. Mẹ bề trên không lấy tờ giấy bạc, nhưng khi chị kia quay đi thì mẹ lại nghe tiếng chuông báo hiệu. Mẹ bề trên một mình trở lại bàn quay, thì lần này có tiếng nói rằng, việc lấy tờ giấy bạc là để làm nguôi phép công thẳng của Thiên Chúa. Vô cùng kinh ngạc trước câu trả lời, mẹ bề trên Maria Teresa di Gesù liền cất giọng đọc lời nguyện tắc. Chúc tụng sự thánh thiện vẹn tuyền đầu thai vô nhiễm nguyên tội của Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con. Thì ở bên ngoài, tiếng nói bí nhiệm kia cũng cất giọng đọc theo cho đến hết câu. Lạy Đức Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa quả ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Chưa hết, một đêm kia, mẹ bề trên nghe có tiếng gõ nhẹ cửa phòng mẹ, và một tiếng nói nhẹ nhàng báo hiệu có chuông reo nơi phòng thánh. Sáng hôm sau, mẹ hỏi toàn cộng đoàn thì không chị nào nói là chính mình đã gõ cửa phòng mẹ bề trên. Thêm vào đó, mọi cửa ra vào đăng viện đều được cẩn thận đóng kín. Vậy thì tiếng gõ cửa và tiếng nói bí nhiệm kia chắc chắn không phải là của một người còn sống. Ngày 3 tháng 10 năm 1919, thì chuông phòng thánh lại reo, thể theo lời cha giải tội dặn, vì sợ rằng đây là trò đùa của ma quỷ chăng, nên mẹ Maria Teresa di Gesù từ chối không nhận tờ giấy bạc 10 lia. Trước sự kiện này, tiếng nói vừa buồn sầu, vừa ảo não trấn an mẹ về trên rằng, không, tôi là một linh hồn luyện tội. Từ 40 năm qua, tôi phải ở trong lửa luyện hình vì tội đã phung phí tài sản của hội thánh. Sau lời giải thích này, linh hồn còn trở lại phòng thánh nhiều lần nữa. Cho đến ngày mùng 10 tháng 10, mẹ Maria Teresa di Gesù thu hết can đảm nói với linh hồn luyện tội rằng, tại sao ngài còn phải ở trong lửa luyện tội lâu như thế, trong khi có vài thánh lễ đã dâng để cầu cho ngài? Không phải chỉ cần một thánh lễ là đủ để giải thoát ngài ra khỏi chốn luyện hình sao? Linh hồn liền trả lời rằng, trong các thánh lễ dâng cầu cho tôi chỉ được hưởng nhờ ít thật ít. Nói xong, linh hồn để lại hai tờ giấy bạc 10 lia xếp lên nhau làm thành hình thánh giá. Trước lần hiện về sau cùng, chuông phòng thánh reo vào lúc 2 giờ 45 phút sáng, vẫn bằng tiếng gõ cửa nhẹ và tiếng nói quen thuộc báo cho mẹ bề trên biết là có chuông reo ở phòng thánh. Khi trông thấy tờ giấy bạc 10 lia, mẹ Maria Teresa di Gesù trịnh trọng nói, theo lệnh của cha giải tội, xin nói cho con biết ngài là ai, có phải là linh mục không? Tiếng nói bên ngoài bàn quay đáp lại, đúng thế. Lần hiện về cuối cùng linh hồn báo tin đã được giải thoát khỏi lửa luyện tội. Lúc ấy là 4 giờ 45 phút sáng ngày 9 tháng 11 năm 1919. Hội thánh có 6 điều răn. Thứ nhất, xem lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc. Thứ hai, chớ làm việc sát ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc. Thứ ba, xưng tội trong một năm ít là một lần. Thứ bốn, chịu mình thánh Đức Chúa Giêsu trong mùa phục sinh. Thứ năm, giữ chay ngày hội thánh buộc. Thứ sáu, kiêng thịt ngày thứ sáu cùng các ngày khác hội thánh dạy. Đạo Đức Chúa Trời có 10 điều răn. Thứ nhất, thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự. Thứ hai, chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Thứ ba, giữ ngày Chúa Nhật. Thứ bốn, thảo kính cha mẹ. Thứ năm, chớ giết người. Thứ sáu, chớ làm sự dâm dục. Thứ bảy, chớ lấy của người. Thứ tám, chớ làm chứng dối. thứ chín chớ muốn vợ chồng người, thứ mười chớ tham của người. Mười điều răn ấy tóm về hai điều này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9600 kilosix tức là 31m25 và 7395 kilosix tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13765 kilosix tức là 21m79 và 15235 kilosix tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lầu Đê Tua Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.